Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và mến chúc các bậc phụ huynh luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu đối với con cái của mình. Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện trong hành trình tu bụi 3 năm của tôi. Đó là có một lần tôi làm tình nguyện viên ở một nông trại trồng hoa màu của một cặp vợ chồng người Mỹ trắng còn trẻ. Người chồng là một họa sĩ và người vợ là một người chuyên tổ chức các cuộc đua xe đạp ở dưới miền quê. Thì hôm đó người vợ không có ở nhà. Jim là người chồng ở nhà chăm sóc bé Ala khoảng 8 tháng tuổi. Trong lúc tôi đang làm việc dưới bếp thì phát hiện ra bé Ala đã bò tới gần lò sưởi, chỉ khoảng 2 mét nữa thôi. Thì tôi mới gọi Jim, nhìn kìa. Nhưng mà Jim nói là không sao đâu, thầy cứ lo việc của thầy dưới bếp đi, để tôi chăm sóc bé Ala cho. Thì chừng khoảng 1 phút sau thôi thì bé Ala đã hét lên một tiếng kinh hoàng. Tức là bé đã chạm tay vào một cái mảnh lưới sắt bao quanh lò sưởi đang đốt rất là nóng. Và bé đã bị phỏng tay rất nặng. Phải mất đến 2-3 tiếng đồng hồ sau thì Jim mới có thể vỗ nín cho bé Ala. Buổi chiều hôm đó trong bữa cơm gia đình thì tôi có thắc mắc về cái cách chăm sóc và phản ứng của Jim. Thì Jim có nói như thế này: bạn biết không, là chúng tôi rất là cảm kích trước cái sự quan tâm yêu thương của bạn dành cho bé và gia đình chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi có cách dạy con có thể khác với cách của bạn. Đó là chúng tôi muốn cho bé được trải nghiệm, dù là thương đau, dù là khó khăn ngay trước mặt mình, để mình còn có thể nâng đỡ hay là cứu giúp. Chứ còn nếu mà bạn cứ tiếp tục ngăn cản bé đó, thì ở một thời điểm khác nếu mà bạn không có mặt ở đây, lò củi vẫn đốt mà bé vẫn cứ lao tới để khám phá, thì có thể bé sẽ nhào đầu vào trong đó thì ai sẽ cứu? Chia sẻ này của Jim đánh động tâm thức tôi rất là nhiều. Nhìn lại thì tôi thấy các bậc cha mẹ Đông Phương, các bậc cha mẹ Việt Nam quá yêu thương con, đến mức là luôn luôn muốn nhảy vào can thiệp cuộc đời của con. Mỗi khi con làm sai, mỗi khi con đứng trước khó khăn, kể cả con chưa có làm sai, chưa có khó khăn gì cả, mà cha mẹ rất là mong muốn được sắp xếp cuộc đời của con theo cái cách của mình và luôn luôn cho là đúng. Đó có phải là tình yêu thương chân thật không? Tôi hỏi nhiều lắm, hỏi rất là nhiều năm và đi tìm câu trả lời trong thiền quán, trong những cuộc tư vấn về những nỗi khổ niềm đau giữa cha mẹ và con cái. Và cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời, đó là người Đông Phương chúng ta giàu tình cảm, sống hy sinh cho người khác nhiều quá, nhưng mà không lường đến những cái hệ lụy, những cái mặt trái của nó. Trở về liên hệ giữa cha mẹ và con cái thì tôi thấy cha mẹ thương con quá mức là vì có khi là cha mẹ tuổi thơ không được thương yêu đầy đủ, bị bỏ rơi, cho nên cái khát khao được thương yêu nó kéo dài trong cuộc hành trình trưởng thành. Và đến lúc mình có con thì mình muốn bù đắp cho con với tất cả những gì mà mình khát khao mong muốn có được, mình đã thiếu thốn. Cha mẹ thương con quá mức cũng có thể là vì cha mẹ có cái cấu trúc thiên về tình cảm nhiều quá mà ít sử dụng lý trí, để biết rằng tình cảm bao nhiêu là vừa đủ, nếu quá nhiều thì nó sẽ như thế nào, dẫn đến những hệ lụy, những mặt trái như thế nào. Cha mẹ thương con quá mức cũng có thể là vì cha mẹ không có nhiều tình thương đối với những người xung quanh, không có kết nối sâu, không có đủ thỏa mãn tình cảm với người bạn đời của mình, nhất là những cha hoặc là mẹ bị thất bại trong hôn nhân, là dồn hết tình cảm cho con cái, xem con như là một điểm tựa tinh thần cho cuộc đời mình dù bé chỉ có vài tuổi. Thì rõ ràng là đứa bé nhận cái tình yêu thương đó đó, nó có kèm theo sự kiểm soát, sự sắp đặt, nó có kèm theo những nỗi hoang mang sợ hãi, và nó có kèm theo những tổn thương, những đau khổ của cha hoặc là mẹ, hoặc là của cả hai. Trong khi đứa bé đó nó không cần đón nhận nhiều tình cảm như thế. Đứa bé đó là một sinh thể, không phải chỉ do riêng cha mẹ tạo ra, nó mang di truyền cả của ông bà tổ tiên từ nhiều đời. và cả những tố chất mà trời đất đã ban tặng. Mỗi cá thể sinh ra trong trời đất này đều có bản năng sinh tồn rất là vĩ đại, và nó chỉ có thể phát tiết hết mình, bung ra hết cái bản năng đó khi và chỉ khi nó được thả tự do ra, nó được là chính nó, bớt có tác động can thiệp của các đối tượng thương yêu. Càng sớm càng tốt. Một đứa bé chỉ có thể trưởng thành, theo các nhà khoa học cho rằng, từ tuổi 13 cho đến tuổi 25. Và sau 25 tuổi dĩ nhiên là vẫn còn có thể thay đổi được, nhưng mà rất khó. Định hình nên tính cách là ở khoảng tuổi đó, 13 cho tới 25. Nhưng mà nếu trong cái thời gian đó mà cha mẹ can thiệp quá sâu, cứ sắp đặt, cứ bài vẽ, cứ chỉ đường, cứ nhảy vào can thiệp, chịu đựng đớn đau cùng với con, thì đứa bé đó có nguy cơ sẽ không thể trưởng thành được nữa. Nó mắc kẹt luôn ở chỗ đó. Và đã có hội chứng mommy's boy, những chàng trai của các bà mẹ không lớn lên được. Dù là 20 mấy tuổi, 30 tuổi, cũng có một ít tài năng, cũng có sự thông minh, cũng có công việc đàng hoàng, cũng có thể lập gia đình, nhưng mà như là một đứa trẻ, không nghĩ gì sâu xa hết, không có một kế hoạch dự án gì trong cuộc đời cả, không muốn chịu trách nhiệm, không quan tâm giúp đỡ ai cả, chỉ biết sống cho riêng mình thôi. Từ đâu ra? Là từ những bà mẹ quá yêu thương con, chăm bẩm con quá mức. Từ những bà mẹ quá tài giỏi, quá lanh lẹ, cái gì cũng muốn giành làm, cái gì cũng chỉ ra đúng sai, cái gì cũng can dự để quyết định hết. Cho nên đứa bé đó gần như là bị cướp đi cơ hội để trưởng thành. Nói như thế thì đau đớn quá, là tội nghiệp cha mẹ quá. Vì cha mẹ nào mà muốn làm khổ con mình, cha mẹ nào mà muốn con mình không trưởng thành chứ. Nhưng mà một cách vô thức, vô tình, trong cái việc mình mất kiểm soát tình cảm của mình, trong cái việc mình dồn tình cảm quá mức cho con mà hiểu lầm là đó là cách mà mình đang thương con, nhưng đâu có ngờ rằng mình đang làm khổ con, hại con. Cho nên quản chế tình cảm trong thương yêu là điều vô cùng cần thiết, dù là bất cứ liên hệ tình cảm nào. Nhiều quá thì sẽ dẫn đến những cái tác hại khó lường. Bảo rằng một cha mẹ Đông Phương, một cha mẹ Việt Nam mà đứng qua một bên để nhìn thấy con mình nó làm sai, nó vấp ngã, nó làm thất bại đủ thứ việc hết, làm tổn hại đến cả gia đình mà làm sao chịu đựng nổi, thì chúng ta buộc phải chọn lựa thôi. Một là tiếp tục can thiệp vào để mọi thứ nó nằm theo cái ý của mình, nằm trong cái quỹ đạo mà mình có thể kiểm soát được, để tránh né bớt những cái thiệt thòi rủi ro, nhưng mà con mình nó sẽ không trưởng thành được. Còn hai là mình phải chấp nhận tổn thất, tổn hại. Kể cả cha mẹ cũng phải chấp nhận cái cảm giác mà mình nhìn thấy con mình thất bại, vấp ngã, làm sai, khó chịu lắm, đau đớn lắm. Nhưng mà mình vì thương con, vì cuộc đời của con, mình không muốn con mình nó lớn tuổi mà cái đầu óc nó như một trẻ thơ. Mình không muốn con mình trở nên yếu đuối, bạc nhược trước những lằn tên mũi đạn của cuộc đời. Chúng ta biết rằng xã hội là luôn luôn biến động, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Ai muốn bước đi vững chãi trong cuộc đời này thì phải có một hệ miễn dịch về tâm hồn rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ. Và chúng ta cũng biết rằng là cho dù chúng ta có thương yêu người kia đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể nào thay cho họ để chịu đựng những cái nỗi khổ niềm đau của họ, hay là giúp họ cảm nhận cái gì là hạnh phúc, có phải không? Cho nên chúng ta đâu thể nào sống thay cuộc đời của con được, Nhưng mà cái cách chúng ta đang phản ứng, cái thái độ chúng ta đang đối với con mình, nó gần giống như vậy. Tại sao chúng ta không sống cuộc đời của mình đi? Tại sao chúng ta không làm tốt nhất cho cuộc đời của mình đi? Dĩ nhiên, khi con còn nhỏ thì sự tập trung, lo lắng, quan tâm của cha mẹ có thể là ưu tiên hàng đầu dành cho con. Nhưng mà khi con đã lớn dần lên, nhất là ở tuổi 13, 14, 15, vậy thì mình phải giảm sự quan tâm lại để con mình có không gian, có được sự tự do để phát tiết bản năng của nó, thể hiện được cá tính của nó, thể hiện được quan điểm, những cái thấy và cả những tài năng của nó. Và khi con 18, 20 tuổi thì sự quan tâm của cha mẹ cũng phải giảm theo. Rồi khi con vào đời, đi làm, có bạn trai, bạn gái, lập gia đình, sinh con thì sự quan tâm cha mẹ cũng phải giảm nữa. Giảm đến mức là còn chừng khoảng 5-10% thôi. Tình thương phải chuyển sang một dạng khác, là tìm thấy nhau trong chính mình, thấy con mình đang có mặt trong chính mình, và con mình thấy mình trong chính nó, thì tình cảm đó mới vững bền, nó mới lành mạnh, mới có nhiều giá trị. Nhưng mà khổ nỗi là cha mẹ Đông Phương, cha mẹ Việt Nam dồn hết tình cảm cho con mà đâu phải là không có điều kiện đâu. Điều kiện là gì? Giữ con bên mình càng lâu càng tốt, bằng mọi cách sắp xếp cuộc đời con theo ý của mình, và thậm chí là muốn con mình đừng lớn lên, để mãi là bé thơ của cha mẹ, để cha mẹ tiếp tục nhồi nặng con. Đáng sợ như vậy. Chúng ta đã từng không nhìn ra điều đó. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang thương con, nhưng mà kỳ thực là chúng ta đang thương chính bản thân mình. Chúng ta đang ích kỷ. Thương con là phải nghĩ cho cuộc đời của con, cảm xúc của con, cảm giác của con, đến tương lai của con, đến nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc của con. Và nhiều khi cha mẹ cứ buông tay ra, để cho con tự học hỏi từ nơi chính con và thế giới xung quanh này. Và đó là sự thật. Con cái không phải là bản sao của cha mẹ. Con cái còn phải học rất là nhiều thứ từ cuộc đời này, từ chính nó, thì nó mới đủ đầy để trở thành một người vững vàng, bước đi vững chãi trong cuộc đời này. Cho nên cha mẹ đừng có quá tự tin cho rằng cái gì con mình cũng phải học nơi mình cả. Phải lùi lại. Đã cho nhiều rồi, đã hiến tặng hết mình rồi, thì phải đến lúc lùi lại, nhường đường cho con, nhường cuộc đời của con cho con quản lý, cho con dẫn dắt. Chỉ khi nào con đã dùng hết bản năng của mình rồi mà vẫn không vượt qua được, con đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không tìm ra được kế sách hay nhất, con cầu cứu mình, thì mình mới ra tay, mình mới nâng đỡ. Nhưng mà nếu mà con cầu cứu sớm quá thì cũng cần phải xét lại nha. Nhiều khi con yếu đuối, con sợ hãi, con không tin vào bản năng của mình. Phải giúp con tin vào bản năng của nó. Đó là đạo đức cần thiết của cha mẹ. Chúng tôi làm về ngành trị liệu tâm lý cũng vậy. Không bao giờ gây một cái niềm tin cho bệnh nhân rằng hãy tin vào chúng tôi đi, tuyệt đối, thuốc ở trong chúng tôi nè. Không có như thế đâu. Dĩ nhiên trong giai đoạn ban đầu, chúng tôi cũng giúp cho bệnh nhân tin vào những người đang giúp đỡ, những người chữa lành là chúng tôi đây. Nhưng mà giai đoạn kế tiếp là chúng tôi giúp cho bệnh nhân hiểu rằng thuốc là ở trong bạn đó. Mọi sự chữa lành đều ở trong bạn cả. Thành ra là chúng tôi chỉ là những người giúp đỡ bạn quay về để kết nối với chính bạn, để chấp nhận chính bạn, để yêu thương chính bạn và để chuyển hóa chính bạn. Chứ chúng tôi không phải là những người làm được việc đó đâu. Chúng tôi đóng vai trò phụ và bạn là người đóng vai trò chính đó. thì cha mẹ với con cái cũng vậy. Cuộc đời của con thì con phải là nhân vật chính chứ. Con phải là người chịu trách nhiệm hết mọi nỗi khổ, niềm đau, cũng như con là người tận hưởng hết những giá trị hạnh phúc của mình. Cha mẹ không thể thay thế điều đó được. Cha mẹ chỉ đóng vai trò phụ đối với cuộc đời của con, cũng như cuộc đời của cha mẹ. Cha mẹ phải đóng vai trò chính, còn cha mẹ của cha mẹ, tức là ông bà của con, chỉ đóng vai trò phụ thôi. Rõ ràng là cha mẹ đã tìm mọi cách để giành lại cuộc đời mình cho chính mình làm chủ, thì làm sao cha mẹ lại muốn giành cuộc đời của con mà không cho con làm chủ? Như vậy là không công bằng, như vậy là không tử tế thật sự. Và đó không phải là một thứ tình thương đích thực. Dù biết rằng rất là khó để mà nhả con ra, vì thương con làm cho cha mẹ nhiều hạnh phúc lắm. Bám víu vào con cũng mang lại nhiều chất liệu quan trọng cho cuộc sống cha mẹ lắm. Thậm chí đó là nguồn sống chính nữa đó. Tình thương nào mà không có sự nghiện ngập kia chứ. Nhưng mà thôi, vì thương con thì cha mẹ phải hoàn tất bài thực tập còn lại, đó là buông xả, thả con ra. Không có nghĩa là cha mẹ hết thương con. Cha mẹ thương con ở một dạng khác: lùi lại quan sát, chỉ khi nào cần thiết lắm mới xuất hiện, mới đưa tay đến nâng đỡ. Và luôn tâm niệm rằng phải giúp cho con luôn tin tưởng vào bản thân của nó. Và chỉ có sự thất bại, chỉ có sự vấp ngã thì mới giúp cho con mau chóng trưởng thành thôi. Bất cứ sự nâng đỡ giúp đỡ nào, nó cũng dễ sinh ra sự dựa dẫm và nghiện ngập, và mất niềm tin nơi bản thân. Thành ra cha mẹ sẽ hạn chế hết mức sự giúp đỡ đối với con trong một giai đoạn mà con đã sẵn sàng để trưởng thành. Và cha mẹ sẽ quay trở về với cuộc đời của mình thôi, vì đã bỏ dở từ rất lâu rồi. Cũng là vì con thương con, quấn vào con, lo cho con quá mức. Để rồi cha mẹ tin rằng khi mà cha mẹ ổn, cha mẹ vững, cha mẹ làm chủ được cuộc đời của mình, cha mẹ có bình an và hạnh phúc, thì đó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn để truyền cho con. Dạy con đôi khi không cần phải dùng lời nói, phải giảng dạy luân lý đạo đức, phải nhắc nhở, mà dạy con bằng thân giáo, bằng chính đời sống của cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ thương yêu nhau, chan hòa cùng với nhau. Nếu có thể giúp con thì hãy xây dựng một cái hệ sinh thái gia đình thật là đầm ấm, chan hòa, nhiều yêu thương, như thế là đủ rồi. Còn lại hãy giao cuộc đời của con sẽ học từ cha mẹ, từ cái lối sống giàu giá trị, giàu đạo đức đó. Và với phiên bản đặc sắc của riêng con thì con sẽ tìm cách tự hiểu để điều chỉnh cuộc đời mình, và học hỏi thêm từ những vấp ngã, từ những sai lầm, từ cuộc đời, để rồi con sẽ tự bước đi vững chãi trên đôi chân của mình. Và con sẽ cùng với cha mẹ để đi tới một cảnh giới, một trình độ nhận thức, đó là tìm thấy người thương của mình ở trong chính mình. Con sẽ thấy cha mẹ ở trong chính con, và cha mẹ sẽ thấy con ở trong chính cha mẹ. Thương yêu nhau mà không cần phải ràng buộc với nhau. Thương yêu nhau mà lúc nào cũng tin tưởng hướng về nhau. Và sự vững chãi, sự giàu giá trị của mỗi cá thể chính là một cách thể hiện tình thương yêu nhau tốt đẹp nhất. Và cha mẹ chỉ mong muốn là một người bạn đồng hành đáng tin tưởng và yêu thương nhất của con, mà không nhất cũng không sao cả. Cảm ơn con rất nhiều vì con đã là con của cha mẹ, và xin lỗi con thật nhiều vì cha mẹ đã trao trả chủ quyền cuộc đời con quá chậm trễ, cũng là vì quá thương yêu con một cách chưa có đủ sự hiểu biết. Nhưng mà cha mẹ tin rằng chặng đường sắp tới thì cha mẹ sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Hãy tin tưởng vào cha mẹ. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13? Em ước mơ em là, em được là tiên nữ. Ban phép tiên cho hoa biết nói. nói cả tiếng người. Bàn phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Em ước mơ mơ gì tuổi 13, tuổi 14. Xây mộng cho người trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Xin cho em một chiếc áo dài, cho em đi mùa xuân tới rồi. Mặc vào người rồi ra, ngồi lại chào mẹ cha. Hàng lụa là thơm giang tiêu thơ. Xin cho em một chiếc áo màu, cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng.